Tuần 45 thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Matthew chương 24 câu 45 đến 47. Vậy ai là nô lệ trung tín và sáng suốt mà chủ đặt coi sóc người nhà mình để cho họ thức ăn đúng giờ? Phước hạnh cho nô lệ ấy khi chủ đến thấy người đang làm như vậy. Thật vậy, ta nói với các anh, chủ sẽ đặt người ấy coi sóc cả tài sản mình. Người nhà được nói đến trong Matthew chương 24 câu 45 chỉ về tín đồ, những người cấu tạo nên hội thánh. Cho họ thức ăn chỉ về việc cung ứng lời Đức Chúa Trời và Đấng Christ là sự cung ứng sự sống cho tín đồ trong hội thánh. Tất cả chúng ta phải học cách cung ứng sự sống cho người nhà của Chúa đúng giờ. Trong Matthew chương 24 câu 46 đến 47, được phước hạnh là được ban thưởng uy quyền để cai trị trong sự hiển lộ của vương quốc. Trong sự hiển lộ của vương quốc các tầng trời, Chúa sẽ đặt nô lệ trung tín coi sóc cả tài sản của Ngài. Đây sẽ là phần thưởng dành cho người ấy. Phần đọc hôm nay, trong Matthew chương 24 câu 45 đến 51, Chúa truyền bảo chúng ta, giao cho chúng ta sứ mệnh, cung ứng điều gì đó cho người nhà của Ngài, tức là cho các tín đồ trong hội thánh. Đúng giờ, chúng ta phải cung ứng thức ăn là sự cung ứng sự sống cho dân Chúa. Đừng nói rằng người khác có ân tứ dạy dỗ để dạy anh em lời Đức Chúa Trời và cung ứng thức ăn thuộc linh cho anh em, còn anh em thì không có ân tứ ấy. Tất cả tôi tớ của Chúa đều nhận được ân tứ để thực hiện sứ mệnh của họ. Hễ ai cung ứng thức ăn đều sẽ biết thì giờ đúng lúc. Nếu phục vụ thức ăn mỗi ngày, anh em phải chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cũng vậy, hễ khi nào chúng ta nhóm lại, thì khi đó là thì giờ đúng lúc, là thời điểm được chỉ định để anh em cung ứng thức ăn đúng đắn cho họ hàng thân thuộc của Chúa. Nếu tôi không lao tác đúng mức trong lời mà đến phát ngôn với anh em, thì tôi sẽ chỉ cung ứng cho anh em một cốc cà phê và vài cái bánh rán mà thôi. Nấu một bữa sáng bổ dưỡng và ngon miệng đòi hỏi anh em phải siêng năng. Theo bối cảnh của ẩn dụ này, thì người trung tín là người siêng năng. Trung tín ở đây tương đương với siêng năng, còn biếng nhác tương đương với lười biếng. Chúng ta phải siêng năng tìm kiếm lời để có thể chuẩn bị phục vụ thức ăn ngon khi đến buổi nhóm. Giờ ăn là thì giờ đúng lúc, và thời gian nhóm họp là thì giờ đúng lúc. Chúng ta có thì giờ đúng lúc vào sáng Chủ nhật, tối Chủ nhật, tối thứ ba, tối thứ sáu. Thời gian nhóm họp chính là lúc mà tất cả chúng ta phải phục vụ phần cung ứng sự sống cho họ hàng thân thuộc của mình, cho các tín đồ khác. Chăm sóc họ đơn giản là cho họ ăn, cung ứng thức ăn cho họ. Đối với tội nhân, thức ăn đúng đắn mà chúng ta cung ứng chính là phúc âm của Christ. Các y tá trong bệnh viện biết rằng họ phải phục vụ bệnh nhân những thức ăn khác nhau. Những loại thức ăn khác nhau được cung ứng cho những bệnh nhân khác nhau để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ. Với chúng ta cũng vậy. Toàn bộ trái đất là một bệnh viện đầy rẫy bệnh tật và đủ loại người bệnh. Theo ý nghĩa tích cực, hội thánh cũng là một bệnh viện đầy những người bệnh. Vì vậy, chúng ta phải cung ứng những lời khác nhau cho họ đúng giờ. Các tín đồ, các hội thánh, và hơn nữa là tất cả tội nhân đều ở xung quanh anh em. Trách nhiệm, bổn phận của anh em là cung ứng thức ăn cho họ. Nếu họ là tội nhân, anh em phải cung ứng cho họ phúc âm ân điển là thức ăn mà họ cần. Nếu họ là những tín đồ đang mắc bệnh nào đó, anh em cần cung ứng một lời từ Kinh Thánh phù hợp với tình trạng của họ, hoặc để nuôi dưỡng họ, chữa lành họ, làm mạnh mẽ họ, hoặc để thức tỉnh họ. Khi bước vào nơi làm việc, anh em phải nhận thức rằng đây là một trong những thời giờ đúng lúc để cung ứng thức ăn đúng đắn là phúc âm cho những người chưa tin. Trong nhiều câu, tác giả Thi Thiên 119 cho chúng ta biết rằng ông nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời. Nghiền ngẫm lời là nếm lời qua việc xem xét cẩn thận. Như vậy, nghiền ngẫm là một loại vui hưởng. Tôi có thể làm chứng rằng hầu hết sự soi sáng tôi nhận được đều đến từ việc nghiền ngẫm lời vào sáng sớm. Khi nghiền ngẫm lời, tôi suy nghĩ về lời với nhiều sự xem xét cách chi tiết.